tư Tổng thống Thiệu. Chương 5. Cắt cầu Bến Lức rút về miền Tây. Alas Atbar. Chú là cao cả, chú là uy quyền. Cả trăm ngàn người quỳ gối úp mặt xuống đất cầu xin. Những tà áo dài trắng bay phất phới theo chiều gió như cố quạt đi sức nóng gay gắt của miền sa mạc. Một chiếc quan tài bằng gỗ đơn sơ, có phủ tấm lông lạc đà màu nâu, được nhóm người đàn ông trịnh trọng khiêng trên vai tiến vào giáo đường. Khi quan tài đã đưa tới góc chân tường về phía đông, tiếng than thở ai oán bắt đầu xen rỉ. Tân vương Khalid không cầm được nước mắt, ôm mặt nức nở khi thi hài của phụ vương ông là Faisal được hạ xuống đặt dưới chân pho tượng Khalid Abdel Azir. Đó là quang cảnh đám tang lễ quốc vương Soan Faisal xứ Saudi Arabia, người vừa bị chính cháu mình là hoàng tử Faisal Musad Azir sát hại. Cậu Azir được học môn khoa học chính trị tại Đại học Colorado và Đại học California ở Berkeley trong nhiều năm, thích đánh bạc và uống rượu Scotch. Điểm học thấp quanh quẩn chỉ được C và D. Theo cô Christine Sumer, một người bạn gái Mỹ, thì cậu luôn nhớ tới người anh mình là Khalid. Cậu Khalid đã bị cảnh sát bắn chết khi theo chúng bạn đánh phá đài truyền hình tại thủ đô Riyadh. Quyết tâm trả thù, đặc biệt là đối với người Ả Rập, là điều mà người thanh niên nuôi trong lòng suốt đời. Một bạn thân của Aziz nhận xét, Aziz cho rằng chính quốc vương Faisal đã dính líu trong vụ này. Nếu thực sự anh ta đã sát hại người cậu của mình, thì tôi cho đó chỉ là để trả thù mà thôi, Christine nhận định. Quốc vương Faisal là người đã tỏ ý muốn giúp đỡ Việt Nam Cộng Hòa trong lúc hoạn nạn. Ngay trước lúc qua đời, nhà vua đã bằng lòng cho Việt Nam Cộng Hòa vay mấy trăm triệu đô la để mua xăng nhớt và tiếp liệu. Một miếng khi đói bằng một gói khi no, khi được sự đồng ý của ông, chính phủ miền Nam vô cùng hân hoan cảm tạ. Bao nhiêu hy vọng, họp lên họp xuống chuẩn bị thương thuyết, thủ tục đi vay thì dù cho là vay từ ngân hàng, thị trường tài chính hay từ một chính phủ khác, vẫn luôn luôn là rườm rà khó khăn. Vay được rồi là phải còn chờ giải ngân. Trong trường hợp Soye, vua Faisal bằng lòng đơn giản mọi vấn đề và sẽ cho giải ngân thật sớm. Khi nào Sài Gòn khai thác, xuất cảng được dầu lửa thì mới phải hoàn trả, khỏi cần lãi suất. Việt Nam Cộng Hòa hy vọng sẽ giải quyết ngay được phần nào vấn đề xăng nhớt, tiếp liệu vô cùng khó khăn vào lúc ấy. Nhưng vua Faisal đã ra đi vào chính ngày 25 tháng 3 1975, ngày quân lực Việt Nam Cộng Hòa rút khỏi cố đô Hoàng Triều Huế. Thế là chuyện giải ngân bị khựng lại. Đâu có ngờ rằng cái chết của ông vua người xứ Saudi lại ảnh hưởng sâu xa đến khả năng tồn tại của miền Nam Việt Nam. Sau Huế tới Đà Nẵng, lượng tồn kho quân nhu đã ít ỏi lại bị giảm xuống thêm. Tình hình tiếp liệu trở nên căng thẳng, hết viện trợ rồi thì lấy đâu ra tiền mà mua thêm. Bởi vậy, dù đã biết rằng Hoàng gia Saudi đang rất bận rộn và bối rối trong nội bộ, chính phủ Việt Nam Cộng Hòa cũng vẫn cứ phải tiếp tục liên lạc. Chỉ vài tuần sau, tuy hết sức lưỡng lự và ngại ngùng, phải làm phiền Hoàng gia trong lúc ma chay, Ngoại trưởng Vương Văn Bắc đã đi Riyadh để gặp tân quốc vương Khalid. Ngoại trưởng Bắc hiện nay cư ngụ tại Paris. Ngày 14 tháng 4, tân thủ tướng Nguyễn Bá Cẩn trình diện nội các mới lên tổng thống. Ông Thiệu dặn tôi và gặp ông ngay sau nghi lễ. Vừa vào phòng, ông đưa cho tôi xem một công điện đề ngày 14 tháng 4. Do ông Bắc gửi từ London về, báo cáo lạc quan về kết quả của chuyến đi, tất cả đặc biệt là vua Khalid, tức là Khalid, đã cho tôi những bảo đảm vững chắc về việc tiếp tục yểm trợ và viện trợ kinh tế cho Việt Nam Cộng Hòa. Kế hoạch rút về miền Tây, nếu có thêm chút ít viện trợ thì sao? Trái với điều nhiều người cho rằng sau Pleiku, chính phủ và quân đội Việt Nam Cộng Hòa chỉ lo tháo chạy, thực sự đã có những cố gắng đáng ghi nhớ nhằm tái tổ chức và trang bị quân đội, đi vay ngân khoản tài trợ mua tiếp liệu để rút về miền Tây. Như vậy là ở bất cứ chỗ nào, cán cân lực lượng cũng đã thiên hẳn về phía Cộng sản rồi. Tổng thống Thiệu tóm tắt sau khi nghe Bộ Tổng Tham mưu báo cáo tình hình quân sự tại 4 quân khu trong cuộc họp ngày 1 tháng 4 1975 như đã viện dẫn. Rồi ông kiểm điểm cho mọi người nghe. Các sư đoàn 1, sư đoàn 2, một nửa sư đoàn 3, các sư đoàn 22, 23 và một phần lớn sư đoàn thủy quân lục chiến, như vậy là 6/13, gần một nửa quân đội chủ lực Việt Nam Cộng Hòa đã bị horse the combat, tức là loại khỏi vòng chiến. Suy nghĩ giây lát, ông nói, hiện ta có 27 liên đoàn địa phương quân, có thể lấy một ít đổi ngay thành sư đoàn thủy quân lục chiến. Ngoài ra, các sư đoàn 2, 3 và thủy quân lục chiến vẫn còn hy vọng tái trang bị, nhất là thủy quân lục chiến. Nếu trang bị thủy quân lục chiến thì nhanh hơn, có thể chỉ cần một nửa tháng, còn nếu muốn trang bị các sư đoàn khác thì cũng phải mất một tháng, Đại tướng Viên trình bày sau khi bàn bạc về các phương thức tái võ trang. Phải cố gắng bằng mọi cách làm lại những sư đoàn bị tê liệt, Tổng thống Thiệu chỉ thị. Không biết địch có cho ta đủ thời giờ không? Đại tướng Viên tiếp theo. Ông chỉ thị phải gấp rút triển khai kế hoạch, sắp xếp lại các đơn vị và tái võ trang một số quân đội để thay thế những mất mát, vì đây là kế hoạch quân sự sau cùng của Việt Nam Cộng Hòa, và chúng tôi may mắn còn giữ được phần tóm tắt kế hoạch đánh máy nguyên thủy nên in lại cho lịch sử xem phụ lục B. Tài liệu này là do Tổng Tham mưu trình Tổng thống Thiệu. Kế hoạch bao gồm 3 cấu phần. Biến cải địa phương quân thành chủ lực quân. Tái tổ chức 2 sư đoàn bộ binh và nếu có xoay thêm được viện trợ sẽ thay thế một số trực thăng và khu trục cơ cho không quân. Trong tình cảnh eo hẹp, số quân dự kiến cho những đơn vị mới cũng phải rút nhỏ lại. Lữ đoàn nhảy dù chỉ gồm 3.781 người, lữ đoàn chủ lực địa phương 5.025 người và liên đoàn lưu động địa phương 1.789 người. Kế hoạch khẩn trương này đòi hỏi phải có ngay trang bị và đạn dược. Thời giờ là vấn đề thật khó khăn, tìm đâu ra tiếp liệu và làm sao có ngay được. Vì đại sứ Martin tiếp tục yểm trợ cố gắng cuối cùng, Tổng thống Thiệu vẫn còn chút ít hy vọng. Dự trữ tiếp liệu ở ngay Okinawa và Đại Hàn. Ngày 3 tháng 4 tại Dinh Độc Lập, một cuộc họp được triệu tập giữa phái đoàn trưởng Fred Wiesen, tham mưu trưởng lục quân Hoa Kỳ và chính phủ Việt Nam Cộng Hòa. Đứng về phương diện lịch sử, đây là buổi họp quan trọng vì nó là lần họp cuối cùng, kết thúc mối ban giao của Việt Nam Cộng Hòa với đồng minh Hoa Kỳ trong suốt 20 năm và dưới hai nền Cộng Hòa. Chúng tôi đã thuật lại qua loa về cuộc họp này trong cuốn Khi đồng minh tháo chạy. Nhưng, để cho có mạch lạc, cũng xin nhắc lại, sau khi Tổng thống Thiệu viết bức tâm thư cầu cứu vào ngày 25 tháng 3 1975, Tổng thống Ford đã không trả lời, nhưng gửi tướng Wiesen tới Sài Gòn để thẩm định tình hình. Buổi họp ngày 3 tháng 4 là để tổng kết những nhận xét của phái đoàn Hoa Kỳ trong thời gian làm việc một tuần lễ vừa qua. Thành phần tham dự về phía Việt Nam Cộng Hòa, ngoài Tổng thống Thiệu, có Phó Tổng thống Hương, Thủ tướng Kim, Đại tướng Viên và chúng tôi. Phía Hoa Kỳ thì ngoài tướng Fred Wiesen, có Đại tướng Graham Martin, ông Von Marquardt, đệ nhất phụ tá Bộ trưởng Quốc phòng, tướng Homer Smith, chỉ huy trưởng văn phòng tùy viên quân sự Hoa Kỳ và ông George Carver, đại diện CIA. Sau khi hai bên đã bàn bạc một thời gian dài về tình hình chiến trường, đề mục then chốt là vấn đề tiếp liệu. Chúng tôi sẽ cung ứng theo như nhu cầu cần thiết của quý vị và sẽ cắt nghĩa cho Quốc hội. Cho rằng sẽ có viện trợ phải cần bao lâu để chở tới Sài Gòn. Đại sứ Martin nắm ngay lấy cơ hội và vội hỏi, tướng Wiesen chỉ vừa nói sẽ cung ứng là ông cho như đã đồng ý rồi, và chỉ còn lo vấn đề chuyên chở nữa thôi. Chúng tôi có sẵn tiếp liệu hầu như ngay lập tức nếu có chuẩn chi. Chúng tôi có dự trữ tiếp liệu ở ngay Okinawa và Đại Hàn. Ông Marquardt trả lời, và dường như để khích lệ cho phía Việt Nam Cộng Hòa, ông còn thêm, bây giờ không còn phải là lúc để tiết kiệm đạn dược nữa, các ông có thể hủy bỏ lệnh hạn chế đạn dược để giúp cho quân đội lên tinh thần, Marquardt đã nói tiếp. Mọi người trong phòng họp lên tinh thần đôi chút. Ông Thiệu nghe thật chăm chú. Như vậy là ở ngay gần Việt Nam vẫn có sẵn dự trữ của Mỹ và kế hoạch của ông tái trang bị quân đội vẫn có để thi hành. Rất có thể là ông đã lên tinh thần vì kết thúc buổi họp. Tổng thống Thiệu nói rõ là chúng tôi quyết tâm tiếp tục chiến đấu và đang có kế hoạch tái tổ chức quân lực, chỉ cần Hoa Kỳ giúp trang bị. Ngày 5 tháng 4, 1975, sau khi thẩm định tình hình tại Việt Nam theo lệnh của Tổng thống Ford, chính tướng Fred Wilson đã báo cáo rằng Việt Nam Cộng Hòa chưa bỏ cuộc và dù tình hình quân sự hết sức nguy ngập, tuy nhiên miền Nam còn đang làm kế hoạch để tiếp tục chống giữ với những tài nguyên còn lại của họ. Chúng ta đã giơ tay ra cho nhân dân miền Nam và họ đã nắm lấy. Giờ đây, họ đang cần đến bàn tay giúp đỡ ấy hơn bao giờ hết. Uy tín của Hoa Kỳ trong cương vị một nước đồng minh hiện đang bị thử thách tại Việt Nam. Một Việt Nam Cộng Hòa thu gọn. Tiếp liệu có sẵn Okinawa, nhưng làm sao có tài trợ vì chẳng trông gì Quốc hội Mỹ sẽ chuẩn chi thêm tiền. Bởi vậy, Tổng thống Thiệu chỉ thị phải tiếp tục việc nghiên cứu việc dùng dự trữ còn lại của Việt Nam Cộng Hòa vào việc này. Lúc ấy, chúng tôi hoàn toàn không biết gì về những tính toán đằng sau việc sắp xếp để tiếp tục chống giữ. Sau này tại London, Tổng thống Thiệu mới tiết rõ về kế hoạch rút về miền Tây. Ông nói rằng, lúc đầu, tôi quên không hỏi lúc đầu là bao giờ. Ông hy vọng rằng nếu Mỹ còn đồng ý giúp hoặc cho vay một số tiền để mua được tiếp liệu, thì sẽ rút hết về để chỉ giữ miền Tây, vì khả năng quân sự của Việt Nam Cộng Hòa ở nơi đây còn nguyên vẹn và tình hình an ninh rất tốt. Ông giải nghĩa là không thể nào giữ được cả bốn quân khu với một biên giới quá dài vì quân số có rất ít. Tuy lý thuyết là trên 1 triệu binh sĩ, nhưng trong thực tế, quân đội chủ lực chỉ có khoảng 130.000. Sau Đà Nẵng, số này chỉ còn vỏn vẹn 63.000. Tuy nhiên, nếu có phương tiện để gấp rút thi hành kế hoạch tái tổ chức, thì vẫn có thể giữ được miền Tây. Sau tuyến Tây Ninh, Nha Trang, tuyến cuối cùng ông Thiệu vẽ trên bản đồ là từ Mỏ Vẹt qua Bến Lức. Tổng thống Thiệu cắt nghĩa là từ cầu Bến Lức, phòng tuyến mới của một Việt Nam Cộng Hòa thu gọn sẽ dễ bảo vệ hơn nhiều. Ranh giới chỉ còn phần giáp Cao Miên và mấy chục cây số từ Mỏ Vẹt ra tới biển. Khúc còn lại, tức là phần lớn của biên giới thì chỉ là duyên hải. Theo sự ước tính của chúng tôi thì biên giới sẽ không phải là cả gần 700 dặm nữa mà được thu hẹp lại chỉ còn khoảng trên 130 dặm. Phải bỏ Sài Gòn, nhưng tôi sẽ để một sư đoàn ở lại trấn giữ, ông cắt nghĩa, rồi rút hết về miền Tây. Khi nào qua được Bến Lức thì sẽ phá cầu, và đây là tuyến cuối cùng. Sau đó thì không quân và hải quân sẽ cứu sư đoàn còn lại ở Sài Gòn, được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Khi ông Thiệu nói về kế hoạch miền Tây, tôi mới chợt nhớ một chuyện khác. Một hôm có người, hình như đại sứ Aran, cho ông một hộp trứng cá, caviar rất ngon, nhưng ông lại đưa cho tôi và nói, bây giờ có caviar thì ta cứ ăn, nhưng anh cũng nên tập ăn thịt chuột cho quen đi. Tôi nghe hai tiếng thịt chuột thì ớn cả người, vì tôi rất gớm con chuột, nên hỏi lại ông là tại sao tôi phải ăn. Ông cười và nói, biết đâu ngày nào ta lại phải ăn thịt chuột, anh sợ chứ ở miền Tây thịt chuột rất ngoan. Ngoài hai việc trang bị thêm quân số và thu thật hẹp lại biên giới, ông Thiệu đặt nhiều hy vọng vào hai yếu tố khác để giữ miền Tây, đó là sự trưởng thành của Hải quân Việt Nam Cộng Hòa và triển vọng khả quan của dầu lửa ngoài thềm lục địa. Về dầu lửa, xin xem chương sau. Tổ quốc đại dương. Về vai trò của hai quân phòng thủ miền Tây, Tổng thống Thiệu nói, Đô đốc Zumwa đã giúp chương trình Việt Nam hóa hải quân rất nhanh. Ông nhấn mạnh, tôi cho là hải quân đã được Việt Nam hóa nhanh nhất trong các binh chủng. Tôi hơi lạ khi nghe câu này vì tôi cứ tưởng là không quân đã được trang bị nhanh nhất. Ông cho rằng với khả năng của hải quân Việt Nam, vấn đề biên phòng sẽ không phải là khó khăn. Ông rất tự hào về việc hải quân, dù biết không thể thắng, cũng can đảm ứng chiến với hải quân Trung Cộng ở quần đảo Hoàng Sa. Tháng 1 1974, nhất là vào chính thời điểm ấy thì đã có báo động về việc Mỹ cắt giảm quân viện. Như chúng tôi đã đề cập tới trong cuốn Khi đồng minh tháo chạy, trang 201, vào cuối năm 1973, tướng John Murray đã nhận được công điện từ Ngũ Giác Đài cho hay vì Quốc hội đã cắt nhiều viện trợ cho Đông Dương nên sẽ ảnh hưởng đến tiếp liệu 6 tháng còn lại của tài khóa 1973-1974. Tài khóa này chấm dứt ngày 30 tháng 6 1974. Ngũ Giác Đài còn yêu cầu tướng Murray đề nghị những chương trình nào của Việt Nam Cộng Hòa có thể cắt giảm được để phù hợp với ngân khoản mới. Và đầu năm 1974, ông Murray hết sức ngần ngại nhưng buộc lòng báo động cho Bộ Tổng Tham mưu biết là phải tiết kiệm tiếp liệu tối đa, nhất là đạn dược. Sau đó, vào tháng 2, Đại tướng Viên đã ra lệnh hạn chế việc sử dụng vũ khí tất cả các loại. Dù trong tình huống tiếp liệu khó khăn ấy, khi Trung Cộng lấn chiếm Hoàng Sa, ông Thiệu đã quyết định chống trả. Về biến cố này, Tư lệnh là Phó Đề đốc Thoại đã kể rất rõ trong cuốn hồi ký của ông vào lúc 8 giờ sáng ngày 17 tháng 1. Chính Tổng thống Thiệu đã đích thân tới Bộ Tư lệnh Hải quân vùng 1 Duyên Hải, ra lệnh cho ông. Sau khi nghe ông Thoại trình bày mọi diễn biến và cán cân lực lượng, ông Thiệu lấy bút giấy ra viết lệnh xuống giấy rồi nói: "Anh Thoại đến đây và đọc trước mặt tôi đây, có gì không rõ ràng cho tôi biết ngay từ bây giờ." Trên đầu trang có mấy chữ chỉ thị cho Tư lệnh Hải quân vùng 1 Duyên Hải. Lệnh gồm 3 phần. Thứ nhất là tìm mọi cách ôn hòa mời các chiến hạm Trung Cộng ra khỏi hải phận Việt Nam Cộng Hòa. Thứ hai, nếu họ không chịu thì nổ súng cảnh cáo trước mũi các chiến hạm này. Và thứ ba, nếu họ ngoan cố thì toàn quyền sử dụng vũ khí để bảo vệ sự vẹn toàn của lãnh thổ Việt Nam Cộng Hòa. Dù biết chắc không đủ phương tiện và không thể nào địch nổi sức mạnh của Trung Cộng, khi ra lệnh này chắc ông cũng tin tưởng phần nào vào khả năng nghênh chiến của hải quân. Hồi tưởng lại bây giờ chúng tôi mới hiểu tại sao vào mùa hè 1974, khi tướng Murray tìm mọi khoản chi tiêu để tiết kiệm ngân sách theo như chỉ thị của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ và đề nghị cắt xén chi tiêu cho hải quân Việt Nam Cộng Hòa, Tổng thống Thiệu đã quyết định ngược lại. Phải giữ lại tất cả căn cứ của hải quân. Trong một báo cáo mật gửi Tổng thống Thiệu, ông Murray, một người hết sức ủng hộ Việt Nam Cộng Hòa, nhưng vì ngân sách quân viện xuống quá thấp, nên cũng phải đề nghị đóng cửa một số căn cứ hải quân và rút chiến hạm ra khỏi quần đảo Trường Sa như sau. Thứ nhất, ngoài xưởng đóng tàu và trung tâm tiếp liệu, chúng tôi thấy Hải quân Việt Nam Cộng Hòa có 4 loại cơ sở. Những căn cứ yểm trợ hành quân, những căn cứ yểm trợ chuyển vận, những căn cứ yểm trợ nhanh và những địa điểm sửa tàu. Trong số này, chúng tôi thấy Việt Nam Cộng Hòa nên đóng những cơ sở sau đây của Hải quân để tiết kiệm và tăng hiệu thêm. Căn cứ yểm trợ hành quân ở Cần Thơ, 2 căn cứ yểm trợ hành quân tại Vĩnh Long và Long Phú, 2 căn cứ sửa tàu ở Cửu Long và Cần Thơ và 2 căn cứ yểm trợ nhanh ở Chợ Mới và Thuận An. Nhưng dù có lời khuyến cáo, Tổng thống Thiệu vẫn chỉ thị tiếp tục giữ những căn cứ này. Thứ hai, tướng Murray cũng đặt vấn đề chi tiêu hải quân ở Trường Sa. Việt Nam Cộng Hòa thả neo vài chiến hạm để bảo vệ những quần đảo này. Không kể chi tiêu về tiếp liệu, nguyên tiền xăng nhất đã tốn trên nửa triệu đô la một năm. Tướng Murray báo cáo và cho việc này là không cần thiết vì hải quân của Bắc Việt không thể tới tận Trường Sa. Nghe vậy, ông Thiệu lại nhất mực phản đối và chỉ thị cứ tiếp tục cho tàu thả neo ở Trường Sa. Đây là vấn đề quân sự, nhưng lúc ấy vì một tình cờ chúng tôi mới biết chuyện này, đó là khi bàn đến ngân sách viện trợ là lãnh vực của chúng tôi thì có cả vấn đề tiết giảm chi tiêu quân sự. Tổng thống Thiệu hy vọng dầu lửa tại một số đảo này sẽ sớm được khai thác như báo cáo của các hãng dầu ngoại quốc. Tiền từ dầu lửa sẽ thay thế viện trợ Mỹ để giữ miền Tây. Nhưng dù không đồng ý về việc đóng cửa một số căn cứ hải quân và rút chiến hạm ra khỏi Trường Sa, ông Thiệu lại đồng ý với những khuyến cáo của Murray về hải quân. Dù đề cao những tiến bộ của hải quân, ông Murray cũng chỉ trích về 3 nhược điểm cần cải thiện. Thứ nhất là hệ thống chỉ huy thiếu hữu hiệu vì sự phân chia quyền hành, trách nhiệm không rõ ràng, có khuynh hướng tập trung về tư lệnh ở Trung ương. Thứ hai là việc bảo trì các chiến hạm ở ngoài khơi không đúng tiêu chuẩn. Và thứ ba là nhiều sĩ quan cũng như binh sĩ cứ muốn ở trên bờ tìm mọi cách để khỏi phải ra khơi. Ông Murray đưa ra một thí dụ, lấy cớ hệ thống máy lạnh bảo quản hỏng nên đồ ăn chóng hư, tàu không ở biển lâu được. Theo chúng tôi biết thì Tổng thống Thiệu đã lưu tâm ngay tới 3 điểm này vào hè 1974 và đã có những biện pháp cải thiện cấp thời như thay đổi tư lệnh, chỉ thị tăng thêm số ngày ra khơi, thắt chặt kỷ luật. Ngoài việc không quân và lục quân rất có thể bảo vệ một biên giới khoảng 130 dặm thay vì 700 dặm như trước đây, hậu phương thì đã có lực lượng địa phương quân bảo vệ. Ông đặt hy vọng nhiều vào hải quân trong kế hoạch cuối cùng, vì ông cho rằng dù vấn đề tiếp liệu khó khăn nhưng về trang bị thì hải quân Việt Nam Cộng Hòa vẫn vượt trội hơn hải quân của Bắc Việt vào thời điểm ấy. Cho tới trung tuần tháng 4 1975, lực lượng và khả năng các loại hải hạm vẫn nguyên vẹn, 93 tàu biển và gần 2.000 tàu nhỏ. Đặc biệt tất cả đều do các cơ sở của hải quân Việt Nam bảo trì và sửa chữa, một tiến bộ vượt mức so với khoảng 4 năm trước khi còn phải lái tàu sang Guam hoặc Speedway, tức là phi lục tân. hoặc là San Diego để sửa chữa. Đây có thể cũng là lý do ông đã không muốn đóng cửa bốn loại cơ sở của hải quân như đã đề cập trên đây. Khi có thể trông coi được một số lượng phụ tùng cần thiết là 66.240 bộ phận, dù chưa hoàn hảo, trình độ quản lý tồn kho, tiếp liệu của hải quân cũng đã khá cao, vấn đề còn lại của hải quân cũng như của các binh chủng khác vẫn chỉ là làm sao mua được những thứ này. Có thể là Tổng thống Thiều đã nghĩ tới việc rút về miền Tây ngay từ sau khi ký Hiệp định Paris, ngày Hải quân Việt Nam Cộng Hòa, 16 tháng 9, 1973. Chính ông đã tới chủ tọa lễ dân hương trước tượng Thánh Tổ Trần Hưng Đạo và duyệt xét thật lâu các chiến hạm trên sông Sài Gòn, đoàn giang đỉnh xung phong, mở đầu cuộc diễn hành. Theo sau là từng đợt các loại tàu, cá bay, giang tốc đỉnh, duyên tốc đỉnh. Nhìn vào chiếc soái hạm HQ-1 thật lớn của đề đốc Trần Văn Chơn, chắc chắn ông cũng lên tinh thần vì nghĩ rằng chỉ mới 1961, hai câu lạc bộ du thuyền Club Nautique của Pháp mới được đổi thành cơ sở bảo trì đầu tiên của Hải quân Việt Nam Cộng Hòa và treo lên bốn chữ Tổ quốc Đại Dương.